Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình cũng học những lời dạy của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Kính thưa quý vị, tổ sư dạy: người sống ở trong thế gian thì có đủ 8 cái thứ khổ. Hãy làm người sanh ra trong thế gian thì có đủ 8 thứ khổ. Dù cho mình sanh lên cõi trời thì khi cái mạng trời nó sắp hết thì nó cũng có ngủ cái tướng ngủ suy. Nói chung là cõi người và cõi trời nó cũng còn có cái tướng khổ. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là không có khổ. Tổ sư thì nói cho mình biết, ở thế giới ta bà này, cõi người, cõi trời đều còn có cái tướng khổ. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thì không có cái tướng khổ, chỉ có những điều vui. Vì bổn sư của mình thấy được rất là tường tận cái cõi cực lạc, nó không có những cái sự khổ, có những cái sự vui, mà thế giới ta bà thì nhiều sự khổ. Cho nên Phật mới nói là tam giới vô an, do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố ý, ba cõi không yên, giống như nhà lửa, các khổ dãy đầy, rất đáng kinh sợ. Thì bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói như vậy, nói là cõi người và cõi trời, dục giới, phát sắc giới và vô sắc giới thì giống như cái nhà lửa, rất là nhiều cái sự khổ. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không có cái sự khổ, lìa khổ được vui. Mạng người vô thường, lẹ như ánh chớp. Nó nhiều khổ như vậy mà cái mạng nó lại ngắn, nó không có phải như là kéo dài cho chúng ta có thời gian mà tu hành. Bởi vậy các ngài nói, nếu mà tu thì bây giờ hãy lo, chứ đừng có đợi nữa. Đừng có đợi tới năm nào tháng nào, mà cái mạng của mình nó có giới hạn mà nó rất là ngắn. Nó như là cái ánh sáng chớp ở trên cái hư không vậy, nó chớp một cái thấy như vậy liền mất. Cho nên mạng người thì khó giữ được, vì vậy mà phải dành thời gian để mà tu về Tây Phương. Một khi mà vô thường nó tới rồi, ai nấy chẳng thể chiếu cố cho nhau. Đó, có nghĩa là một khi mà cái mạng nó tới thì không ai giúp cho mình nổi. Dù cha mẹ, những người thân nhất, những người thương mình nhất cũng phải bó tay mà chịu thôi, không có thể cứu mình được, không có thể giúp mình được. Mình phải tu cái nghiệp thiện, cái nghiệp tịnh nghiệp thì mới có thể tự mình mà thoát được cái cơn vô thường, cái cơn lâm chung rất là đáng sợ. Chỉ có công phu tu hành của mình mới có thể giúp cho mình được. Thì các pháp hữu vi, tất cả những cái pháp ở thế gian, mắt thấy tai nghe, những cái gì nằm trong cái thức của mình đó, đều như là mộng. Tất cả những gì mình thấy mình nghe cũng giống như nằm trong mộng. Tất cả một cuộc đời của con người đối với những vị Bồ Tát thì mình là nằm đại mộng, giống như ngủ mê, mình nằm ở trong mộng, không có phải là thật. Nó giống như là những cái bọt nước bong bóng vậy, nó giống như vậy. Thì đối với những cái mạng người vô thường, với cái thế giới này nó như là một cái giấc mơ, thì chúng ta hãy mau mau mà tỉnh ngộ cái điều đó. Khi mà biết được cái điều đó, nó đã là mộng mà mạng người nó lại vô thường, mà nó nhiều cái tướng khổ. Ở đây là không có yên. Phật dạy là nó giống như nhà lửa. Cho nên cái người mà đã giác ngộ được cuộc đời, đó là thấu hiểu cuộc đời, đã hiểu được cái kiếp người mong manh như vậy, liền ra sức tu tịnh nghiệp để mà cầu sanh cực lạc, hưởng được cái sự vui vô tận vô biên. Thân cận Phật tới mà không có ngày tận cùng. Chúng ta nếu tu 5-3 năm mà 5-10 năm mà có thể thành tâm thì liền vãng sanh. Thì tổ sư vị nào cũng nói như vậy. Cho nên nói rằng bây giờ không cứ là 70 tuổi, 80 tuổi, mà hãy Bây giờ mà hạ quyết tâm chân thật tu đó, tới ngày lâm chung liền cảm ứng, chứ không phải cứ gì mà lớn tuổi là không kịp đâu. Hãy thành tâm là cảm ứng à, tu một ngày cảm ứng một ngày. Vì vậy không có cứ gì, nhiều khi nghe giảng thì các vị lớn tuổi nói bây giờ lớn quá sợ không kịp, thầy nói tới 20-30 năm, thầy nói tổ sư trong đó thường nói tu tới 20-30 năm, bây giờ đâu có còn thời gian nữa mà 20-30 năm. Thì xin thưa rằng có nhiều vị đó lớn tuổi lắm mà vãng sanh thì đông dữ lắm, không có cứ gì. Giống như là cái bà Triệu Vinh Phương phải không, bà 90 mấy tuổi mới tu phải không, 89 tuổi đó, hình như 89 tuổi mới tu, 94 tuổi thì vãng sanh. Cho nên nó là đạo cảm ứng là không có tính tuổi, chỉ là do lòng thành. Nếu mà 20-30 năm mà không có lòng thành thì cũng vậy thôi, dù trẻ tuổi mà đi tu xuất gia mà không có lòng thành thì tu tới trọn đời cũng không có tiếp dẫn được. Mà người ta lớn tuổi mà người ta giác ngộ được cuộc đời, đem hết tâm hướng về Phật, bởi vì niệm Phật là hướng về Phật. Cái điều này đó, ngày xưa Chân Hiếu cũng không có hiểu rõ đâu, nhưng mà bây giờ mỗi ngày niệm Phật nó khác, cái sự hiểu biết nó khác và cái tâm nó khác, cho nên nó phấn chấn lắm, nó có cái ánh sáng nhiều, tương lai nó sáng sủa lắm. Thì hy vọng Phật tử mình cố gắng tu một thời gian sẽ thấy nó cởi mở, cái tâm của mình nó mở ra, thì tự nhiên mình hiểu nhiều và mình an lạc hơn, mình tu không có thấy sai, không thấy khó nữa. Thì tổ nói những người nào giác ngộ được như vậy, những cái điều mà ngài nói nãy giờ đó, thì liền có thể niệm Phật rất là đắc lực. Mình là con của Thế Tôn, là những cái người nam nhi đại trượng phu, là những cái người quân tử, những cái người mà có cái tâm cao quý đó, thì đừng có để cái thân này nó trôi qua uổng như vậy, cũng như là mình lấy cái cục thịt chạy tới chạy lui vậy rồi tới chừng nó chết. Cái thân này tổ nói như cục thịt vậy đó, đem nó tới chỗ đó, đem nó tới chỗ này, làm như vậy cho tới ngày đó sanh lão bệnh tử nó tới liền chết, không có lợi ích gì hết. Mình là người nam nhi đại trượng phu, đừng có làm như vậy. Cái cục thịt này đừng có đem tới đem luôn vậy, mà phải đem cái đem cái thân này để cầu đạo giải thoát thì mới gọi là nam nhi, mới gọi là cái người có cái đức tánh, cái trí hướng thượng. Chứ đừng có giống như là đem nó chạy tới chạy lui bao nhiêu năm không có biết nó làm sao hết rồi lại chết. Đề cao cái thánh cảnh nhưng mà tự mình làm phàm phu, có nghĩa là suốt ngày cứ nói về Tây Phương là tốt, Tây Phương là đẹp, chân tâm là thanh tịnh, cái gì nói toàn là cao siêu không, nhưng mà cái tâm á, thì ở chỗ rất là thấp kém, thường là như vậy. Đem cái cục thịt này chạy tới chạy lui mà nói đạo lý như vậy đó, mà tâm đó thì ở cái chỗ rất là thấp. Cho nên tổ sư nói khi mà mình nghe được những cái lời răn nhắc của tổ, cái lời răn nhắc này rất là lớn lao, mà phải nghe rồi phải phấn phát tinh thần nghe cái lời của chư Phật, chư Thánh Hiền, chư Tổ. Nghe những cái lời như vậy đó thì nên mau mau mà tin tưởng, để mà đừng có cô phụ mình, đừng có làm giống như là mình phải tự thương lấy mình. Nghe những cái lời răn nhắc mà của những bậc Thánh Hiền như vậy thì mau mau mà lo tu, chứ đừng có chạy tới chạy lui mà lại nói cao siêu mà cái tâm nó ở rất là thấp. Bởi vì đạo Phật là do tu tâm thanh tịnh, do niệm Phật nhiều, không phải là học trên giáo lý. Giáo lý là một phần để cho mình đừng có đi lạc đường, nhưng mà cái sự giải thoát là phải vô niệm Phật đường, phải niệm Phật mới được. Khi mà mình gặp ác mộng thì thường thường khi mà mới tu hoặc là một thời gian nào đó, một cái lúc nào mà tinh thần nó xuống thấp thì cũng nằm mơ thấy những cái cơn ác mộng nhiều. Thì tổ giải thích cho mình ác mộng đó là do nghiệp của đời trước chứ không có gì lạ hết đó. Tại vì trong cái thức thứ 8 đó, nó chứa nhiều cái chủng tử sâu, nhiều đời nhiều kiếp nó đều có trong đó. Giống như kiếp này mình có tạo cái nhân gì đó, kiếp sau đó nó cũng còn cái chủng tử của kiếp này nữa, nó còn ở đó, nó không có tan. Vì vậy mà cái ác nghiệp đó, cái điềm ác mộng đó là do ác nghiệp. Do ở trong tạng thức đó nó nhiều cái nghiệp xấu, mà trong nhất thời không biết tại sao mà nó lại trỗi dậy, liền thành cái mộng cho mình thấy. Nó là trong tâm của mình, chẳng phải cái gì lạ. Tổ nói cái đó là trong nội tâm của mình hiện hiện. Cũng như khi mình niệm Phật mà mình ngủ, mình thấy những cái chuyện không có vui, những cái chuyện sợ hãi, thì tổ giải thích cái đó là nghiệp của mình. Chẳng phải ông thần ông nào làm cho mình như vậy, mà đó là ác nghiệp hiện hiện. Thì tổ dạy khi mà mình nằm mơ thấy ác mộng như vậy đó, thì tổ nói thêm là dù cho ác mộng hay là thiện mộng, có những cái mộng rất đẹp, nhưng mà tất cả những cái đó đừng có để nó chuyển cái tâm của mình. Có nghĩa mình thấy cái gì thấy, nằm mơ xong thức dậy là nó là mơ mà, thì đừng có để cái tâm mình lung lay. Khi mà cái ác mộng, cái ác nghiệp nó hiện lên như vậy đó, thì hãy đem hết cái tâm thành niệm Đức A-di-đà. Niệm Đức A-di-đà thì nhân duyên ác đó thành nhân duyên lành, ác nghiệp đời trước biến thành đạo sư đời này. Có nghĩa là khi mình thấy ác nghiệp thì biết, khi mình nhầm mơ thấy ác mộng biết mình còn nghiệp nặng quá, cho nên mình niệm Phật cho giỏi mới được. Thì do cái thấy cái ác nghiệp thành cái vị đạo sư cho mình, có nghĩa là nó giúp cho mình tu giỏi. Chứ nếu mình không có thấy như vậy thì mình cũng còn có giải đãi nhiều. Tổ dạy như vậy có nghĩa là thấy ác mộng cũng còn tốt nữa, thấy thì sẽ niệm Phật giỏi hơn. Cũng như Chân Hiếu hồi sáng nói bệnh nặng thì tốt nữa, tại bệnh thì sẽ niệm Phật giỏi lắm. Người nào mà nhức răng nhức đầu thì biết niệm Phật giỏi dữ lắm. Thì thật nó như vậy. Bởi vì đó là nếu mình có lòng chân thành đó, thì khi bệnh đó, mình sẽ thấy mình tu giỏi hơn là bình thường. Cái tâm chân thành dữ lắm. Bệnh nó cũng là một cái thuốc để mà làm một cái vị đạo sư cho mình. Thì đó là lời tổ dạy, nhưng mà mình đâu có muốn bệnh, nhưng mà mình phải học như vậy. Chứ ai mà muốn bệnh, nhưng mà khi bệnh tới thì tu giỏi hơn. Cho nên mình phải biết chuyển cái cơn bệnh đó thành một cái vị đạo sư, chính nó giúp cho mình. Thì cái tâm mình sẽ an lạc, mặc dù cái thân rất là khổ, nhưng mà tâm của mình nhờ bệnh mà rất là tinh tấn. Cho nên hoàn cảnh nào cũng có thể đem tâm chuyên tâm nhất ý mà để niệm Phật. Ác nghiệp mà hiện nhiều đó thì mình sẽ niệm Phật giỏi, mình sẽ thấy nghiệp mình nặng. Cho nên nhờ như vậy đó mà ác nghiệp chuyển thành cái vị đạo sư dẫn đường cho mình tinh tấn tu hành. Nhưng mà tiếc, Ngài Tổ nói tiếc là người chúng sanh của mình phần nhiều đó, khi mà bị nghiệp nó trói đó thì không có biết suy nghĩ như vậy. Tổ tiếc cho mình, khi mà mình bị bệnh hoặc là bị những cái điềm ác mộng, những cái này cái kia, thì mình liền rất là mất chánh niệm mà lo lắng sợ hãi, đi hỏi nhiều người không biết nó làm sao. Thì tổ nói đó rất là tiếc, khi mà nghiệp nó trói như vậy đó, không phải là ác mộng không, mà ác nghiệp nữa, những cái nghiệp ác mà nó trói, nó không cho mình tu hành được, thì liền niệm Phật rất là chân thành, rất là tinh tấn, thì những cái ác đó làm vị đạo sư cho mình. Chính như vậy tu mới giỏi. Chứ nếu mà thiện quá, giống như là cái gì cũng tốt đẹp quá đó, thì thường là cống cao ngã mạn, thường là khinh người, thường là bị cái việc thiện đó nó trói buộc tâm, không có để cho niệm Phật được. Tới chừng lâm chung thì hối hận, trời ơi thiện quá cũng không có tốt, thiệt là phải không, làm cho hư hết cả đời. Nếu mà có một chút khổ thì đỡ rồi, ví dụ như vậy. Cho nên mình biết tổ nói chúng sanh không có hiểu được, cho nên khi mà ác nghiệp trói một cái liền không có hiểu cái cách tu, không biết chuyển biến nó, cũng như là té xuống dưới giếng mà người ta còn lấy đá liệng xuống nữa. Cũng như mình té là cái chân mình nó, cái tay mình tốn vào cái thành của cái giếng rồi đá nó rớt theo, té đã khổ rồi đá còn đè lên nữa. Có nghĩa là ác nghiệp nó tới đã khổ rồi, một thêm một lớp suy nghĩ nữa, sợ hãi nữa, phải không? Ác nghiệp nó tới thì sợ thiệt, mà thêm suy nghĩ, thêm phiền não, bỏ hết công vô, không biết nó làm sao. Cũng như là đá nó rơi theo vậy. Cho nên khi mà té xuống vậy đó, thì liền nhất tâm niệm Phật, nó thành vị đạo sư, nó chuyển cái ác nghiệp nó thành cái bậc đạo sư dẫn đường cho mình tu hành. Có nghĩa là ác nó chuyển thành thiện. Tất cả chuyển biến đều do tâm của mình hết. Mình biết cái cách quyển chuyển như vậy đó, thì những cái xấu ác nó liền chuyển biến, tại vì tâm của mình có thể chuyển nó. Đó là mình chuyển nó để tu hành. Thì cái này tổ sư dạy hay dữ lắm, mà phải đọc rất nhiều lần, phải nghe rất nhiều lần, tới chừng nào đó mà gặp ác nghiệp thì mới có thể nhớ ứng dụng được, chứ không mấy thì một hồi sẽ quên, về nhà sẽ quên. Tổ nói thêm cái thời mà thời của tổ đó mà kéo dài cho tới mình đó thì chiến tranh nhiều, nạn này nạn kia rất là nhiều, con người đó càng ngày nó càng nghiệp chướng nó càng nặng, rất là thê thảm, sự đau khổ càng ngày càng nhiều, những cái nạn này nạn kia thường là xảy ra, cho nên mình phải cố gắng mà tìm đường giải thoát chứ không mấy không có kịp. Tổ nói như vậy đó là tuần hoàn kiếp số rất bi thương đó. Trong những cái thời gian mà cái thế giới càng ngày càng ngày càng gặp nhiều cái chướng ngại như vậy, cái nhiều cái nạn xảy ra như vậy mà mình còn được sống thì rất là may mắn rồi, cho nên phải đem hết cái thời gian mà sống sót của cuộc đời đó mà đem để mình niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc thì mới đúng, chứ đừng có để cho cái sự may mắn này mà được cái thân người như vậy, mà được cái sự may mắn gặp Phật pháp như vậy mà buông lung ý chí, không có chuyên tâm tu hành, lơ là, không có dốc hết sức để mà tu. Đừng có làm như vậy, đừng có giống như là buông lung ý chí, không có quyết chí gì hết, cứ sống cho nó giống như cho nó qua ngày, sáng thức dậy ăn xong rồi cứ đi làm xong cái về tắm rửa cái xem tivi cái đi ngủ, sáng thức dậy cứ làm như vậy, thì như vậy thì uổng quá cả một cái mạng người quý báu như vậy, kiếp người nó quý lắm, nó có thể giải thoát được, mà chúng ta giống như là không biết cách xài nó để cho nó hư hết thời gian, như vậy nó sanh nhiều phiền não và nghiệp chướng. Cho nên tổ khuyên rằng chúng ta đừng có buông lung ý chí như vậy, mà phải nhờ vào cái cơ hội may mắn làm người như vậy để mà chuyên tu tịnh nghiệp, đừng có lơ là mơ mơ hồ hồ mà không có dốc sức tu hành, hoặc là có tu mà tu những cái môn không có khế hợp với mình cũng là uổng tất cả, tại vì không đủ sức. Có những cái môn tu rất là cao, mình không có đủ sức thì mình đừng có đem nhiều sức mà dốc vô trong đó, rồi rốt cuộc rồi cái ngày lâm chung là cũng không có giải thoát gì hết, lại đi đầu thai. Cho nên người gặp tịnh tông đó thì người có nhân duyên thù thắng lắm, tại vì có thể giải thoát đem nghiệp theo, còn những cái môn khác không có thể đem nghiệp được. Cho nên ngay cái lúc mà cái thế giới nó nhiều cái biến loạn như vậy, chúng ta là được thân người, được cái mạng sống này, đừng có để thời gian trôi qua vô ích, đừng có buông lung ý chí. Và thường nghĩ rằng hơi thở mà thở ra, hơi thở ra chẳng có hít vào đó, thì muốn nghe Phật pháp cũng không được nữa, phải nghĩ như vậy. Lúc đó nó muốn nghe người ta nói một chữ Phật cũng không có ai mà nói cho mình nghe, bởi vì rất rất là khó nghe, không phải dễ. Khi mà hơi thở thở ra không hít vào nữa thì Phật pháp muốn nghe nghe không được, chẳng những muốn nghe nghe không được mà nghe Phật pháp bình thường nghe còn không được, huống chi mà nghe tịnh độ. Ai mà giới thiệu Đức Di Đà cho mình biết được, lúc đó khó lắm. Cho nên những cái cơ may mà được làm thân người như bây giờ đó rất là quý báu, đừng có để cái hơi thở thở ra không hít vào, lúc đó không có nghe Phật pháp được, không biết Đức Di Đà, cũng không có cái dịp may như vậy đâu, hết rồi liền đi đầu thai rất là khó khăn. Cho nên ngay cái hoàn cảnh như vậy thì tổ khuyên mình phải nên dốc sức tu hành, tu hành lâu thì nó thâm nhập thì nó mới giải thoát. Là lời khuyên rất là chân thật, rất là cảm động. Tổ sư nói như vậy thì cảm động dữ lắm, cái tấm lòng từ bi rất là lớn. Còn nữa, phải hiểu rằng thân này nó là cái gốc để mà khổ, nó là cái nơi chiêu cảm bao nhiêu thứ khổ. Nếu mà đừng có cái thân mà như cái cõi Ta Bà này thì bao nhiêu khổ nó cũng khó mà tụ hội, phải không? Bao nhiêu thứ nó ở trong đây à, nó tụ hội chỗ này, nhúc nhích chỗ nào nó cũng khổ được hết. Cái thân này phiền dữ lắm. Nếu mà có cái thân như ở cõi cực lạc thì mới được, nó trong suốt như pha lê, nó không có phải như vậy, nó không phải từ cha mẹ sanh mà từ hoa sen sanh. Phải có cái thân như vậy thì mới có thể tu đạo nó dễ dàng hơn. Cái thân này khổ quá. Bởi vậy biết thân là cái nơi chiêu lấy nhiều cái sự khổ, cho nên đừng có yêu thích cái thân này quá. Khi mà đừng có yêu thích cái thân, cái đó là nền tảng để mà hưởng được những cái điều vui. Nền tảng hưởng những cái pháp lạc là đừng yêu thích thân. Nếu mà yêu thích nó thì phiền dữ lắm. Do túc nhân sâu dày, hiện tại thiện hảo càng nồng hậu, nên báo nặng từ nhiều kiếp chuyển thành vạ nhẹ trong hiện tại. Càng hoạn nạn đớn đau, càng mạnh mẽ tu trì, thì những thống khổ trong cõi Sa Bà sẽ là thầy hướng dẫn mình về cực lạc. Có nghĩa là càng nhiều khổ, càng nhiều chướng ngại, cuộc sống càng nhiều gian nan, những cái thống khổ ở Sa Bà rất là nhiều. Nhưng mà chính vì mình biết cái cách chuyển biến như hồi nãy mình học đó, thì những cái nỗi khổ đó là thầy hướng dẫn mình về cực lạc. Nếu không có những nỗi khổ như vậy thì mình không có thể nào mà niệm Phật giỏi. Cũng như nói không có khổ thì sẽ cống cao ngã mạn, sẽ trường sắc thanh danh lợi, nó sẽ ràng buộc mình. Cho nên chính vì Sa Bà khổ cho nên mới dễ dàng tu hành, mới dễ dàng giảng sanh. Còn cõi trời thì khó tu, cõi người thì khổ nhiều vui ít, cho nên dễ tu. Có những thế giới nó sướng quá, sung sướng quá thì không có ai tu được hết. Cho nên cái kiếp người rất khổ nhưng mà rất là thuận tiện để giải thoát, nó rất là dễ dàng. Tại khổ quá thì buông Sa Bà rất dễ, buông bỏ cái thân mạng rất dễ. Mà khi mà chúng ta có thể buông bỏ thân mạng để mà niệm Phật, để mà cầu sanh Tây Phương, mà hiểu thấu được cái nỗi khổ Sa Bà nó nhiều khổ, cho nên mình sẽ nhàm chán mà thoát ly, thì chính như vậy nó có thể chuyển hết tất cả những cái nghiệp nặng thành những cái nghiệp nhẹ. Chuyển biến nghiệp chướng là cũng từ như vậy mà chuyển. Thay vì chúng ta đã phải chịu cái tai nạn gì đó, nhưng mà do cái lòng thành niệm Phật thành kính thì nó sẽ chuyển thành cái tai họa nhẹ nhẹ thôi. Thì tổ nói nhiều khi vô tình cái người ta lợi người ta chửi tổ nói như vậy đó. Nhiều người mình tu giỏi quá mà thấy người ta chửi thì phải mừng, tại vì nhờ như vậy mà ông thoát được bao nhiêu thứ nghiệp ở tương lai. Đó là khi mà tin được cái lời của tổ thì mới mừng được, chứ nếu không có tin chửi thì buồn quá. Phải nghĩ mình đang đền nợ cũ. Đó, Ngài nói như vậy. Người ta làm khổ mình, hoặc là thế giới Sa Bà nó bức ngặt mình, nó làm cho mình nhiều chướng ngại, nhiều cái trở ngại trên đường tu. Cái gì nó cũng trở ngại thì tổ dạy mình đó, thì phải nghĩ cái đó là đền cái nợ cũ. Những cái nghiệp chướng ở quá khứ mình tạo, bây giờ mình phải đền trả như vậy đó. Mình phải trả bằng những cái nỗi khổ như vậy. Khi mà mình nghĩ được như vậy thì những cái ý tưởng phiền não, những cái phiền muộn, những cái áo não nó sẽ từ từ nó tiêu tan. Tại vì mình đã chấp nhận hiểu được nó, gọi là thấu hiểu được nghiệp á, thì nghiệp nó sẽ không có trói. Đó là mình đã thấu hiểu được cái kiếp người nó là khổ vậy, mà nó là cái do nhân duyên mà tạo nghiệp từ quá khứ, bây giờ phải trả. Khi trả hiểu được như vậy thì những cái áo não nó sẽ giảm nhẹ từ từ. Thì như vậy nghiệp chướng nó sẽ tiêu tan. Còn nếu mà mình không có biết nghĩ như tổ dạy vậy, cứ ôm cái lòng quán trách, hận hoặc là giận hoặc là tức, sao mà nó trái ngang như vậy, thì khi mà ôm cái lòng quán trách thì nghiệp chướng càng nặng hơn nữa. Nó càng nặng hơn nữa, nó càng khổ hơn nữa. Cho nên phải buông xả nó và nghĩ rằng mình đền cái nợ để mà về Tây Phương. Thì nghĩ hoài như vậy đó thì nghiệp nó sẽ từ từ, những cái buồn phiền nó sẽ tiêu tan. Gọi là tùy duyên mà tu hành. Ở trong hoàn cảnh khổ mà tâm nó là cầu sanh cực lạc, không phải như người thường. Người thường ở trong hoàn cảnh khổ thì tìm cái gì đó la mắng người ta, hoặc là làm sao đó, đủ thứ chuyện hết. Còn mình ở trong hoàn cảnh khổ mà biết cái khổ để mà cầu thoát ly, không quán trời trách người gì hết, âm thầm tu hành, ráng chịu đựng giống như vậy. Thì như vậy đó thì nó lại tiêu nghiệp, nó lại mau hết khổ. Nó ngược tất cả những cái suy nghĩ của chúng sanh, thường là ngược hết, toàn là làm những cái ngược với thánh nhân. Thánh nhân là làm ngược với mình. Cũng như nó bệnh thì không cầu hết bệnh, mà mình bệnh là cầu hết bệnh. Người ta bệnh thì cầu sanh cực lạc, nó khác vậy đó. Giống như gặp quan trái thì người ta cầu sanh cực lạc, mình gặp quan trái đó thì quán trời trách người. Đó là những cái tư tưởng ở trong tâm thánh và phàm nó khác. Bởi vì bất cứ cái gì cũng cầu sanh cực lạc hết á, là đúng à. Đối với pháp môn tịnh độ, đối với cái pháp môn niệm Phật này, kính tin lời Phật quyết định chẳng ngờ. Đó, mình đối với cái pháp môn tịnh độ này phải tin được cái lời của Phật. Bổn sư Thích Ca nói đừng có một chút xíu gì nghi ngờ. Đối với cái pháp này phải đem hết cái lòng tin rất là sâu xa, cái niềm tin rất là chân thành và cái nguyện giảng sanh rất là tha thiết. Chỉ biết rằng về Tây Phương rồi sẽ hết khổ và thành Bồ Tát, ở thân cận Phật vĩnh viễn không bao giờ bị xa lìa. Phải tin rất là sâu và nguyện rất là thiết, và thấy được cái cõi ta bà là giống như trong mộng, mà nhiều khổ, mà mạng người mong manh, lại nhiều cái sự bất ngạc rất là phiền não, liền không có thích, liền thích thân cận Phật, một lòng, cái tấm lòng rất là chân thành để mà cầu giảng sanh. Tu hành thật sự nhất định sẽ vãng sanh làm người trong thế giới cực lạc. Mình nếu mà có tấm lòng chân thành như vậy mà niệm Phật thì cảm ứng đạo giao, nhất định là mình sẽ về Tây Phương. Tại vì khi mà mình đã nguyện tha thiết như vậy đó, thì cái từ sáng mình thức cho tới tối thì mình lo niệm Phật để mà được như cái nguyện của mình. Bởi vậy tổ nói đó, có tính rồi mới phát nguyện, có nguyện rồi thì mới đủ sức để niệm Phật. Có nghĩa là đủ sức. Khi mà mình niệm Phật không đủ sức, thấy nó mệt mỏi, thấy nó không có phấn chấn, là tại vì cái tâm giác ngộ cái cõi đời này khổ chưa có mạnh, và cái tâm thấy được cái cõi Phật là thanh tịnh chưa có sâu. Mình chưa có thấy cõi đời này là khổ, cho nên mình không có cái nguyện tha thiết gì cõi kia. Nếu mình đã giác ngộ cái cõi đời này nguy hiểm, nó như nhà lửa, nó rất là nguy hiểm, nó rất là nhiều khổ, mà cái cõi kia Phật đã tha thiết kêu mình cầu sanh, nó tốt đẹp lắm, mà mình đã móng được, muốn về bên kia đó, chính cái sự móng đó là làm cho mình đủ sức để niệm Phật. Bởi vì tính rồi mới phát nguyện, có nguyện rồi thì mới đủ sức để mà đi niệm Phật. Đó là Ngài Ngẫu Ích nói đó. Cái nguyện mà mạnh rồi thì ông sẽ đủ sức thôi. Cái sức niệm Phật của ông đó là theo cái sức phát nguyện mãnh liệt của ông mà nó sanh ra. Bởi vậy khi mà cái nguyện thiết rồi đó, thì niệm Phật không có mỏi mệt mà thấy vui thích lắm. Tại vì nó ứng hợp với cái sở thích của mình, còn không phải là ai ép mình hết trơn. Còn này nếu mà người ta khuyên mình niệm, nguyện chưa thiết mà để người ta khuyên thì nó thấy mệt mỏi và thấy rất là khó để mà giữ. Còn khi mà đã thích rồi, đã giác ngộ được cõi đời là vô thường, mạng người là mong manh, chỗ này là nguy hiểm như nhà lửa, mà chết một cái rồi thì không còn thể nghe Phật Pháp được, rất là khó để nghe, không có dễ nghe được đâu. Không phải mà muốn nghe cũng phải mười mấy hai chục năm nữa, phải không? 18, 20 tuổi mới hiểu được, mà tới đó chưa chắc hiểu đâu, phải 30 tuổi phải như vậy, chứ nhỏ quá nhiều khi cũng không biết cái gì. Rồi mấy chục năm nữa mới nghe được, cái đó là may mắn đó. Trong tỷ tỷ người mới có người may như vậy, đa số là sanh cái cõi khác, sanh vào cõi trời hoặc là sanh không có nhất định. Vì vậy Phật Pháp khó nghe mà chỗ này khó như vậy, cái tâm tha thiết cầu vãng sanh rất là mạnh rồi đó, thì nó mới đủ sức để mà đi chấp trì cái danh hiệu. Niệm tới mà không còn biết mệt mỏi, mà niệm tới nó thâm nhập rồi thì pháp hỷ sung mãn, liền có thể cảm ứng kiếp này sẽ được giải thoát. Ở trong cái kiếp vận này rất là nhiều chướng ngại, nhằm cái thời rất là nguy hiểm, tinh thần hữu hạn, thực hiện những pháp vụ chẳng cấp bách, hồng được tiếng tâm là bậc đại thông gia để thỏa mãn thể diện, khiến cho một việc chuyên tu của chính mình rốt cuộc thành hư lố sao. Có nghĩa là trong cái kiếp người mong manh như vậy, nếu như mình không biết, mình cứ chạy theo những cái tiếng tâm để cho người ta khen ngợi mình là cao tăng, mình là cái người giỏi, mình là cái người thông hiểu nhiều, mình là đại thông gia để thỏa mãn những cái thể diện của mình, thường là như vậy. Trong cái kiếp người mong manh như vậy mà mình thường chạy theo cái đó, muốn cho ai cũng biết tới mình hết, mình nổi tiếng nhất, mình là giỏi nhất, mình làm như vậy mất bao nhiêu năm trời, không có chịu chuyên tu, rốt cuộc rồi hư hết tất cả, không có để thời gian vô niệm Phật đường, không có lo mà chân thật tu, mà cứ chạy theo cái giống như thích người ta khen ngợi mình quá, mà mất bao nhiêu năm trời. Nhiều khi mất như vậy người ta đâu có khen đâu, thật sự thật là ta khen trước mặt mình thôi, sau lưng chưa chắc đâu. Cho nên đó là cái đó là mình nó chạy theo cái thể diện mình quá, cho nên mất hết thời gian rốt cuộc rồi hư hết cả một đời. Vì vậy mà chân thật tu tự thương lấy mình, không có thích ai khen gì hết. Chân thật mà hướng về thế giới cực lạc, thấy được cái cõi cõi người kiếp người rất là khổ, rất là mong manh. Thì khi giác ngộ được như vậy thì sẽ có cái nguyện tha thiết. Khi có cái nguyện tha thiết để niệm Phật không có biết mệt, thì nó thích với cái tấm lòng của mình. Khi niệm Phật nó hợp với tấm lòng của mình lắm, mình thích lắm. Cũng như Trân Hiếu nói đó, mình thích đánh bài thì ngồi xuống không có mệt, tại mình thích lắm. Còn không có thích rồi thì ngồi sao mà được, trời ơi, phải không? Sao mà ngồi, thí dụ đang niệm Phật thanh tịnh mà mấy ông đánh bài đem lại thì chạy liền. Nó mất hết chánh niệm mà khổ dữ lắm. Đối với cái pháp môn tịnh độ này, tổ nói là nhờ tha lực của Phật, nhờ Phật lực, nhờ Phật tiếp dẫn thì mới giải thoát được, không phải tự một mình. Nhưng mà như mấy bữa trước Trân Hiếu nói, mình muốn nhờ được Phật lực thì mình phải có cái tự lực tu cho tâm thanh tịnh mới nhờ được. Cái tâm mình nó phải có Phật ở trong đó, cho nên là tự lực và tha lực. Đối với cái pháp môn Phật lực này mà tin chẳng có chân thật, nếu mà niềm tin của mình đối với cái niệm Phật này mà không có chân thật, không có quyết định nương tựa vào tịnh độ, không có quyết định nương tựa vào câu niệm Phật, thì dù cho mình hiểu kinh nè, hiểu giáo nè, mình hiểu thiền nè, mà hiểu rất là sâu xa, thì tổ nói dù cho ông hiểu được cũng là tam muội nơi cửa miệng. Tại vì hiểu thôi chưa phải chứng đâu, nó khác. Hiểu không phải là chứng. Phải chứng thiền, chứng giáo thì không có ai làm nổi đâu, hiếm lắm. Ông chỉ là hiểu thôi đó mà không chịu tin tịnh độ thì chỉ là tam muội nơi cửa miệng. Dùng cái tam muội kiểu môi miệng như vậy đó mà để liễu sanh thoát tử đó, thì cũng giống như dùng bánh bẻ mà ăn cho đỡ đói vậy. Tổ nói nặng lắm. Bởi vì người không biết cứ tưởng là hiểu là xong, hiểu chưa có xong, phải chứng mới được. Cho nên nói là những cái tông, những cái giáo môn rất là sâu xa của Phật, mình thường là dùng cái tam muội cửa miệng để mà hiểu nó. Mà muốn hiểu để mà giải thoát thì không có thể giải thoát được, phải chứng nó mới giải thoát được, khó dữ lắm. Cho nên đối với tịnh tông mà không tin rồi mà chạy theo mà để hiểu được cái tông cái giáo mà không biết hiểu thì không thoát được sanh tử đâu, phải chứng mới được, không có dễ dàng. Ác đến bước đường bước cùng đường hối hận sâu xa. Thế nào lâm chung ông cũng hối hận, hối hận một cách sâu xa, chẳng mãi mai có lợi ích gì hết. Hiện tại đời lẫn đạo chẳng biết tình trạng tương lai ra sao, vẫn còn toan dùng quan âm sắp hết để lo những chuyện chẳng cấp bách ư. Có nghĩa là hiện tại đó, việc đời việc đạo thì và chuyện tương lai không biết nó như thế nào. Chẳng những mình, chẳng lẽ mình để cái thời gian còn lại của cái mạng người mình cho nó hết mà lo những cái chuyện gì mà không có lo chuyện cấp bách sao? Chuyện cấp bách là chuyện niệm Phật để mà được cảm ứng, là dùng nhờ cái Phật lực, nương tựa Phật lực để mà giảng sanh. Cái đó là chuyện cấp bách nhất, chứ đừng có giống như là bỏ cái tịnh độ này. Tại vì tịnh độ là nhờ Phật lực tiếp dẫn, cho nên nó dễ dàng, có thể giải thoát rất là đơn giản, mà chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, không có phải thêm cái gì hết, phải không? Cho nên nó dễ dàng. Bởi vì cái đời còn lại từ bây giờ cho tới ngày lâm chung, hãy đem cái chuyện niệm Phật làm cái chuyện cấp bách nhất. Chứ ông còn chạy theo để mà hiểu kinh, hiểu giáo, hiểu tông, ông hiểu thôi thì vốn là lâm chung sẽ hối hận sâu xa. Là hiểu thì chưa có được đâu, hiểu còn không nổi nữa kìa. Không có dễ dàng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này san đều trở thành